Aspirin buổi chiều.
Thân chào các bạn thính giả, chào mừng các bạn đang trở lại với chương trình Aspirin buổi chiều. Và ngày hôm nay chúng tôi sẽ mang tới cho các bạn những thông tin về một thành phố đóng vai trò quan trọng trong thời kỳ phục hưng các bạn nhé.
Thưa các bạn, một trong những sự kiện chính dẫn tới giai đoạn phục hưng nổi tiếng ở châu Âu chính là sự thất thủ của thành Constantinople. Năm 1453, quân đội Ottoman dưới quyền hồi vương Mehmed đệ nhị đã chiếm được Constantinople sau 53 ngày bao vây, từ đó kết thúc đế quốc Đông La Mã.
Một số trí thức đã bỏ chạy khỏi thành phố trước và sau cuộc bao vây, đặc biệt là di cư đến Italy. Điều này giúp tạo điều kiện cho thời kỳ phục hưng. Và trong kỳ 1 của câu chuyện ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về Constantinople trước các bạn nhé.
Constantinople có nghĩa là thành phố của Constantinus, là kinh đô của đế quốc La Mã 330 đến 395, của đế quốc Đông La Mã, của đế quốc Latinh và nằm trong đế quốc Ottoman nhờ quá trình cải cách quốc gia của Tổng thống Atatürk. Từ khoảng 500 năm gần đây, cái tên này đã được sử dụng rộng rãi bởi các cư dân Thổ Nhĩ Kỳ sống trong vùng.
Nằm ở vị trí thuận lợi về mặt chiến thuật giữa sừng vàng và biển Marmara, tại nơi châu Âu gặp châu Á, Constantinopolis của Đông La Mã là kinh đô của một đế quốc Kitô giáo, kết nối hai nền văn minh khổng lồ của thế giới cổ đại là Hy Lạp và La Mã, cho đến khi thành phố này thất thủ vào năm 1453.
Trong suốt thời Trung Cổ, Constantinople giữ vững kỷ lục thành phố lớn nhất và giàu có nhất của châu Âu, được biết đến với tên gọi Nữ Hoàng của các thành phố. Do bối cảnh lịch sử, Constantinople thường có một số tên gọi khác nhau ở một thời điểm nào đó. Phổ biến nhất trong số đó là Byzantium, tên gọi cổ xưa của thành phố. Nova Roma, nghĩa là Tân Roma, cái tên do Constantinus đặt. Constantinople và Istanbul.
Kiến trúc, nghệ thuật và văn hóa của Constantinople vượt trội hơn hẳn so với mọi thành phố khác của châu Âu trong hơn 1.000 năm. Nơi đây có những đường phố rộng lớn, nhiều tòa án, tòa nhà thượng viện, những đoạn tường thành rộng lớn, một cánh cổng cao bằng vàng, một khu chợ cùng với nhiều công trình tuyệt mỹ khác. Thế kỷ 12 là thời kỳ hưng thịnh nhất của Constantinople, đặc biệt là về nghệ thuật khảm và lụa. Nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của thời kỳ này rất cao, các cư dân đều khá giả và có thể chi tiền cho những món đồ đắt giá.
Văn hóa và nghệ thuật Constantinople đã có ảnh hưởng không nhỏ tới phương Tây, nhất là Viên, đối tác giao thương của thành phố. Thậm chí nghệ thuật của đế chế Byzantine còn được xem là sự mào đầu cho thời kỳ phục hưng châu Âu. Mặc dù về mặt học thuật thì các học giả Hy Lạp đã bắt đầu vào phương Tây một cách lẻ tẻ trước đó khá lâu.
Cuộc bao vây định mệnh của đế chế Ottoman kéo dài từ ngày 6 tháng 4 năm 1453 cho đến ngày 29 tháng 5 năm 1453. Việc chiếm giữ Constantinople và hai vùng lãnh thổ khác còn lại của Byzantine ngay sau đó đã đánh dấu sự kết thúc của đế chế La Mã sau gần 1.500 năm tồn tại. Đế chế Ottoman sau đó được tự do để tiến vào châu Âu mà không có một đối thủ nào ngăn cản. Còn những kiến thức được lưu giữ ở Constantinople cũng theo chân các học giả để dịch chuyển đến các khu vực có lợi thế hơn. Đó là một số thành thị trù phú của Ý, nơi sẽ nảy sinh phong trào phục hưng danh tiếng.
Các bạn nghĩ sao về chủ đề lần này của chương trình Aspirin buổi chiều? Để nghe thêm hoặc nghe lại các số Aspirin buổi chiều trên các thiết bị di động, thính giả của kênh VOV Giao thông có thể truy cập các ứng dụng Spotify, Apple Podcast trên hệ điều hành iOS, Google Podcast trên hệ điều hành Android, rồi sau đó gõ một trong các cụm từ khóa Aspirin buổi chiều, VOV GT, VOV Giao thông. Xin hãy gửi thư góp ý hay câu hỏi về hòm thư Aspirin buổi chiều a@gmail.com hoặc qua fanpage Aspirin buổi chiều của chương trình. Rất mong nhận được phản hồi của các bạn. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.